This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas cũng như tại khắp nơi đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình. Và thưa quý vị, trong chương trình tuần này chúng tôi có sự tham gia của cô Phương Nam. Trước hết xin chào cô Phương Nam và mời cô gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình.
Thân ái chào Khôi Nguyên và thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Thì không biết là sau Thanksgiving thì quý vị có ăn một cái lễ cùng với gia đình vui hay không? Không biết là Khôi Nguyên như thế nào? Có họp mặt đại gia đình không?
À, đại gia đình thì không có, nhưng mà tiểu gia đình thì có.
Tức là không dạ có vâng. Đại gia đình ở dạ đây. Vâng. riêng cá nhân của cô, ha? Tức là của tôi. Thì tôi vừa mới về tức thì, mới về hồi đêm khuya, thật là khuya hôm qua, khoảng chừng gần 12 giờ. Thì lúc đó mới về tới Houston. Thì hôm nay lên nói chuyện với lại quý vị. Thì chúng tôi thật tình là chợt nghĩ ra là vừa mới về họp với đại gia đình và cũng nhân thể cái mùa này là cái mùa lễ hội, cái mùa mà hết Thanksgiving rồi lại đến Christmas xong lại đến Tết ta, nên là chúng ta sẽ có những cái ngày lễ rất là lớn. Đây là một cái dịp rất là dễ dàng để cho tất cả đại gia đình chúng ta có thể gặp nhau, không những là tiểu gia đình như là Khôi Nguyên, vợ chồng con cái trong một gia đình nhỏ thôi, mà đây là một cái dịp để chúng ta đại gia đình có thể gặp nhau. Đó là lý do mà chúng tôi tranh thủ thì giờ mà hôm qua đến giữa đêm khuya mới về, là bởi vì muốn tận dụng từng giây từng phút một để có thể gặp nhau. Thì chúng ta thấy là đại gia đình thì là có những ai, thì có là tất cả những người trong cái gọi là cái family tree, tức là trong cái mối liên hệ họ hàng đó, thì gọi là đại gia đình. Thì chúng tôi thường hay nói đến các câu ca dao tục ngữ của Việt Nam. Thì nhân thể đây chúng tôi mới chợt nhớ ra một cái câu ca dao tục ngữ mà nó rất là thích hợp với cái đề tài ngày hôm nay. Đó là cái câu một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thì cái câu này chắc cũng lâu lắm rồi chúng ta không có nghe đến. Nhưng mà tất cả những câu châm ngôn tục ngữ thật là hay, bởi vì đó là cái rút tỉa từ kinh nghiệm của các ông bà tổ tiên của chúng ta ngày xưa, từ những kinh nghiệm sống và từ cái môi trường xã hội sống của chúng ta. Thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, đây đúng là cái ý của cái chủ đề hôm nay, để chúng ta nói đến cái liên hệ của đại gia đình. Thì đại gia đình thì chúng ta thấy cái liên hệ trong đại gia đình của chúng ta có những liên hệ gì? Trước hết chúng ta có các anh chị em ruột. Thì anh chị em ruột, nếu mà phân tích ra, chúng ta thấy cái người mà chúng ta phải đối diện, mà chúng ta biết đến lâu nhất trong cuộc đời của chúng ta là ai? Là anh em ruột.
Dạ vâng, đúng
Nguyên.
Như vậy.
Cô Nguyên nghĩ là tại sao là...
Tại vì nhiều khi đó là cha mẹ có thể đi sớm, nhưng mà anh chị em ruột của mình đó thì at least cũng phải là cỡ như mình không à?
Chúng dạ, vâng. Ta nhìn thấy người anh em ruột của dạ. chúng ta từ lúc chúng ta mở mắt chào đời.
Đúng rồi.
Cho đến khi một... trong cái người anh em ruột đó lìa khỏi trần thế, thì coi như cái người mà chúng ta nhìn thấy và biết đến lâu nhất trong cuộc đời chính là những người anh em ruột của chúng ta. Tại cha mẹ thì đi sớm hơn, còn các người phối ngẫu thì sẽ đến sau hơn, tức là phải 20 mấy tuổi chúng ta mới gặp. Rồi cái người con cái của chúng ta cũng đến sau hơn, con cái của chúng ta cũng phải 20 mấy tuổi mới bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Thành ra những cái người gọi là liên lạc và phải gọi là chúng ta biết đến nhiều nhất, lâu nhất trong cuộc đời là anh em ruột. Thành ra đó là lý do mà anh chị em ruột là cái liên hệ mà chúng ta nên gắn bó và không nên quên lãng. Thì đó là một cái ý rất là rõ trong cái chữ một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bởi vì chúng ta dù có những cái tình cảm, thí dụ như là bất ưng với nhau, giận hờn với nhau, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận cái người đó là anh hoặc là chị hoặc là em ruột của chúng ta. Thí dụ ra đường thì chúng ta cũng phải nói đó là người anh chị em ruột của chúng ta, đó là một cái sự thật không thể chối cãi. Thành ra chúng ta nên có những cái liên hệ tốt đẹp với anh chị em ruột. Thì đó là một trong liên hệ chúng ta nói đến trong đại gia đình. Một cái liên hệ thứ hai là các anh em cột chèo với nhau, tức là các chàng rể đến lấy những cái chị em gái ở trong nhà. Thì chúng ta cũng sẽ nên có những cái liên hệ tốt đẹp để chúng ta có thể, thay vì là chỉ là một mình hoặc là hai ba người anh em với nhau, chúng ta sẽ có những người anh em mới. Và những người anh em mới đó sẽ là một cái liên hệ gọi là liên hệ in-law, tức là liên hệ là rể. Nhưng nếu chúng ta khéo xử thì chúng ta sẽ có thêm những người anh em với nhau. Thì nói đến anh em cột chèo thì chúng ta cũng nói đến chị em bạn dâu, phải không? Chị em bạn dâu cũng thế. Nếu mà chúng ta đừng có để cho nó xảy ra những cái điều gọi là tiêu cực, gọi là cãi và hiềm khích với nhau, thì chúng ta sẽ có thêm những người chị em, coi như là chị em ruột, chúng ta có thêm vào. Rồi những cái liên hệ của mẹ chồng nàng dâu, rồi mẹ vợ chàng rể, rồi các anh em họ cousin với nhau, rồi những người cháu với cô dì chú bác, rồi cháu với ông bà, rồi nói chung là những người họ hàng thân thiết với nhau mà trong một cái family tree, tức là một cái dây liên hệ họ hàng, đó là những người gọi là thân thiết với nhau. Thì trong cái mối liên hệ đó, là những cái mối liên hệ trong đại gia đình, thì khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta sẽ có một cái sự thiết lập gia đình, thì cái người phối ngẫu đến thì sẽ có những cái sự khác biệt. Anh em trong nhà lớn lên cũng là cùng một mái nhà, cùng một sự nuôi dưỡng, cùng một sự giáo dục, đã có những cái điểm khác nhau rồi. Nhưng mà khi lớn lên, khi chúng ta lập gia đình, những người phối ngẫu của chúng ta lại còn càng có thể có những sự khác biệt hơn. Chẳng hạn khác biệt về tuổi tác, anh rể có thể là lớn tuổi hơn cái người anh rể kia, hoặc là em rể út thì lại lớn tuổi hơn cái người anh rể đầu tiên, ví dụ vậy. Rồi cái sự khác biệt về địa vị trong xã hội, rồi sự khác biệt về nghề nghiệp trong xã hội, sự khác biệt về tình trạng kinh tế của mỗi gia đình trong xã hội. Thì tất cả những sự khác biệt đó, nó dễ gây ra cái sự hiềm khích, nó dễ gây ra cái sự cái cảm giác không có thuận hòa. Thành ra nếu mà chúng ta biết những điều đó là những điều dễ xảy ra, và nếu chúng ta biết đến và để ý đến và cố tình khéo xử để tránh né những sự hiềm khích, thì chúng ta sẽ có cả một cái xã hội nhỏ ở trong gia đình, ngay trong gia đình của chúng ta. Ta sẽ có cả một xã hội nhỏ để có thể yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình yêu gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và trong tuần này thì chúng tôi đưa ra đề tài là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thì những cái điều mà cô Phương Nam vừa trình bày, như là mối liên hệ giữa những cái thành viên trong gia đình, từ anh chị em ruột đến anh em cột chèo, chị em bạn dâu, rồi mẹ vợ chàng rể, rồi mẹ chồng nàng dâu, thì ai cũng thấy rõ những cái mối liên hệ đó. Nhưng mà trong đời sống thì lúc nào cũng tồn tại một chữ nhưng. Tại vì nhiều người nói rằng là chén đũa để trong chạn nó còn khua, huống chi là khi mà một đại gia đình mà những cái tính cách của mỗi người khác nhau, như cô Phương Nam cũng đã trình bày, thí dụ như tuổi tác, địa vị, nghề nghiệp, bằng cấp, nói chung là có rất là nhiều điều khác nhau. Nên vì thế đôi khi chúng ta xem thường những cái mối liên hệ giữa những thành viên trong một đại gia đình với nhau. Như vậy thì trước hết thì chúng ta cũng phải phân tích thử xem nếu mà cái mối liên hệ giữa các thành viên trong đại gia đình nó có lợi ích gì để chúng ta gọi rằng là duy trì cũng như phát triển những cái mối liên hệ đó, thưa cô Phương Nam.
Vâng, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái lợi nó phải rất là nhiều, tại vì một nhiều người vẫn hơn là một người. Ví dụ chúng ta sống trong một gia đình chỉ có một vài người thôi thì nó đâu có bằng là sống trong một cái đại gia đình có hàng mấy chục người. Giống như gia đình của Phương Nam thì có gần 100 người.
Wow.
Đó. Tức là mỗi năm thì chúng tôi đều có một cái reunion. Thì tôi vừa mới trở về thì bây giờ phải nói là cái giọng phải khàn luôn, là bởi vì quá vui và quá bây giờ vẫn còn cái dư hương của những ngày vui vừa mới qua. Thành ra là cái điểm lợi của đại gia đình thì chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn có những người, nếu không nói là họ hàng thì đó là những người bạn thật là thân thiết với chúng ta, những người bạn mà chúng ta có thể tin tưởng hơn là những người bên ngoài đó. Thì chúng ta sẽ luôn luôn có những người bạn thân thiết với chúng ta, và những người này có thể giúp đỡ, nâng đỡ chúng ta. Phải dùng chữ nâng đỡ, mà tiếng mọi người vẫn dùng chữ là support đó. Nâng đỡ có nghĩa là giúp đỡ khi chúng ta cần thiết, và giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất khi chúng ta cần thiết. Rồi dĩ nhiên là nếu mà có nhiều người thì mọi việc sẽ nhanh hơn là một người. Thí dụ như là nhà của một người có cần một cái gì đó, chẳng hạn như là cần làm lại cái hàng rào và cần sơn nhà chẳng hạn, thì nếu mà anh em họ hàng thuận hào với nhau, chỉ cần hú một tiếng thôi thì chúng ta sẽ làm cái việc nó nhanh hơn. Chẳng hạn một cái thí dụ là trong cái thanh dây binh của chúng tôi thì mấy đứa cháu thì cũng khoảng bằng tuổi Khôi Nguyên, tức là cũng khoảng 30 mấy 40, thì các cháu họp nhau lại bảo là bây giờ cái nhà này cần phải có một cái bàn thật là to để có thể chứa thật là nhiều người. Thì tất cả các cháu cùng họp nhau lại và mỗi người một tay đóng là một cái bàn khổng lồ, phải nói là một cái bàn custom made, làm không có một chỗ nào có thể mua được. Đó, thì đó là một thí dụ thôi, mọi việc sẽ nhanh hơn mỗi người một tay, và trong khi làm rất là vui. Rồi một cái điều quan trọng nữa là những cái ngày lễ lạc như là những ngày hôm nay, như là ngày Thanksgiving, như là ngày Giáng sinh, như là ngày Tết của chúng ta, thì tất cả những cái ngày đó nó đều vui hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như là tất cả mọi người cùng về và cùng hớn hở, cùng vui cười, cùng trao đổi những niềm lạc quan đối với nhau, và cùng chia sẻ có ai cần có cái nỗi niềm gì mà nói ra với người ngoài không được thì chúng ta nói với người nhà. Thì cái điều đó nó là cái điều chia sẻ và góp vui rất là nhiều trong những ngày lễ lạc như vậy. Rồi những cái chuyện buồn trong nhà, nhà nào những chuyện vui buồn, chẳng hạn như là nhà nào có đám cưới thì cả họ đến, rồi hoặc là đám tang, hoặc đám cưới, hoặc là những cái chuyện vui buồn như thế, nó đều có một cái đại gia đình thật là đông đủ để chia sẻ. Và thí dụ như là những gia đình mà bắt đầu có cha mẹ lớn tuổi, thì cái đại gia đình này là một cái dịp để có thể chia sẻ nhiệm vụ với nhau để mà chăm sóc cho cha mẹ già, để cho không có gánh nặng không có ở trên một người hoặc là một gia đình nhỏ, thì tất cả mọi người sẽ bắt tay vào, mỗi người cùng làm một tí thôi thì nó sẽ vui hơn rất là nhiều. Thì tất cả những điều này chúng ta thấy là toàn là những cái điều rất là lợi ích và tốt đẹp. Thì chúng ta sẽ có, như này chúng tôi có nói là có một xã hội nhỏ trong cái dòng họ gia tộc của chúng ta. Chẳng hạn như là một người có nghề này, một người có nghề kia, thì thay vì đi tìm người ngoài thì chúng ta có ngay người trong gia đình để chúng ta có thể tìm đến và giúp đỡ nhau. Thì cái đó nó là một cái điều rất là lợi lộc.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Trong tuần này chúng tôi đưa ra chủ đề là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lúc nãy Khôi Nguyên đặt câu hỏi với cô Phương Nam là lợi ích gì trong việc duy trì những cái mối liên hệ giữa những thành viên trong một đại gia đình. Thật ra khi câu hỏi được đặt ra thì nhiều người nói ngay lập tức trả lời rằng rất là nhiều lợi ích, bộ không thấy hay sao mà đặt câu hỏi như vậy. Nhưng mà trong một cái xã hội đầy năng động như Hoa Kỳ này, thì nhiều người vì tất bật với cơm áo gạo tiền nên nhiều khi quên đi những mối liên hệ đó. Và đặc biệt trong những cái dịp lễ lạc và để đoàn tụ gia đình như thế này, một số người vì có thể vì thật sự bận công việc, hoặc là vì cố quên đi những cái việc đó mà kiếm một cái cớ này, một cái cớ khác để thoái thoát những cái cơ hội mà đoàn tụ lại với nhau trong một gia đình lớn như vậy. Nên là Khôi Nguyên thấy rất là đáng tiếc trong những trường hợp đó, không phải là ít, rất là nhiều nha thưa cô Phương Nam.
Vâng, đó là lý do mà chúng ta phân tích những điểm lợi lạc, để cho một đôi khi chúng ta quên nó đi, chúng ta không nhớ ra, là khi chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy cái điểm lợi lạc đó nó quá nhiều và nó rất là lạc quan. Thành ra tất cả những cái hiềm khích và những cái điều mà nhỏ nhặt thì chúng ta có thể nghĩ lại để cho nó qua đi và tìm đến nhau trong cái câu và trong cái ý nghĩa của cái một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thì chúng ta thấy là cái con người thì dĩ nhiên con người là mỗi con người đều khác nhau, thì đều có cái sự khác nhau. Thành ra là cái sự khác biệt giữa con người với con người nó rất là lớn. Thành ra nếu mà chúng ta nghĩ đến một số điều, chẳng hạn như là trong những cái lần gặp nhau thì chúng ta đưa ra những ý kiến, thì chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta là đang tranh luận chứ không phải là tranh cãi. Đó. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ bớt được những sự hiềm khích với nhau. Thì mỗi người đều có cái chủ quan, thì chúng ta khi mà nói chuyện với nhau thì chúng ta nên dẹp cái chủ quan của mình đi một tí. Hãy nghĩ cái vấn đề với cái tính chất khách quan, thì chẳng hạn như là chúng ta sẽ trình bày ý kiến của mỗi người, nhưng mà chúng ta đừng mong và đừng nghĩ và bắt buộc là ý kiến của mọi người phải giống nhau. Thì chúng ta có thể trình bày ý kiến, người này có ý kiến này, người kia có ý kiến kia, và chúng ta nghe để hiểu thêm những cái ý khác, nhưng mà chúng ta đừng có bắt buộc là cái người kia phải theo ý mình, và chúng ta đừng nghĩ ý mình là đúng, tại vì mỗi người có mỗi một trường hợp khác nhau. Thì nói chung là chúng ta đừng có chủ quan, hãy khách quan, hãy nhìn vào vấn đề đó. Và những cái sự bực mình đó, nói chung đó là bởi vì chúng ta mong đợi cái sự ưng thuận và đồng ý và theo ý của cái người đối diện. Thành ra chúng ta sẽ thất vọng và bực bội nếu người ta không chịu nghe. Nếu chúng ta đừng nghĩ như thế và cứ nghĩ rằng mỗi người có một ý kiến, cho thêm ý kiến để cho nó phong phú thêm cái đề tài, chứ chúng ta đừng bắt buộc người kia phải theo ý của chúng ta. Thì nếu chúng ta chỉ nghĩ một điều đơn giản như vậy thôi, thì tất cả những cái cuộc mà hiềm khích, những cái sự mà cãi vã, những sự khó chịu đó, nó sẽ được gạt đi rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta chắc là phải đến lúc mời tất cả quý vị bên ngoài gọi phone vào để góp ý.
Dạ vâng, và quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay với Khôi Nguyên và cô Phương Nam qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, và chủ đề của ngày hôm nay là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thưa tất cả quý thính giả cũng như cô Phương Nam, đó là tại vì mỗi một khi mà Khôi Nguyên có một số quen biết với một số thân hữu đó, khi mà hỏi họ tại sao không về thăm gia đình trong những cái dịp Christmas hay là Thanksgiving, thì nhiều lý do được đưa ra. Một số người nói tôi không thích cái ông đó, ông ỷ ông học nhiều hơn tôi rồi vô nói chuyện rồi cứ là trịch thượng, thì nhiều khi gặp mặt mà không vui thì đi làm gì. Còn có những cái lý do rất là ngô nghê, tức là tôi không thích tại vì bà đó bà gặp tôi bà cứ xe xua đồ đạc này nọ kia, trong khi đó bà cứ nghĩ rằng là mình là cái tầng lớp thượng lưu, nên là nhiều khi nói chuyện không có hợp, nên nhiều khi khó chịu lắm, nên là thôi thì thôi khỏi đi. Đối với Khôi Nguyên những cái lý do đó nó nhỏ lắm, nhưng mà cái mục đích chính là chúng ta gặp gỡ gia đình đó thì nó quan trọng hơn rất là nhiều. Tại vì thí dụ nếu chúng ta không thích người đó thì chúng ta có thể nói chuyện với những người khác, chứ đằng này nếu không thích một người mà lại bỏ đi cơ hội để đoàn tụ với gia đình, để nói chuyện hoặc là chia sẻ những cái điều vui, niềm vui, nỗi buồn trong suốt một năm, thì như vậy đó là một cơ hội rất là đáng tiếc của thưa cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Mà cái sự mà không thích này kia đó thì nó rất là cá nhân. Thành ra là như nãy chúng tôi có nói, nếu mình cứ đừng có mong đợi người kia giống mình đừng có nghĩ như vậy, thì mình sẽ không bực mình. Mình nghĩ là người ta có toàn quyền làm những điều người ta muốn và người ta nghĩ là cái lý do của người ta. Nhưng mà mình có thể bàn bạc, có thể tranh luận, nhưng mà không tranh cãi. Tức là mình chỉ có thêm ý thôi, chứ mình không có ngược ý, tức là không có bắt người ta phải nghe lời của mình. Thì với lại một cái điều nữa là nếu mà chúng ta không có về với gia đình đó, thì tất nhiên là sẽ cũng làm cho cái người hôn phối của chúng ta có khó xử. Chẳng hạn như là các anh em ruột lớn lên mà tự nhiên mỗi người đi lấy vợ lấy chồng, mà chẳng may cái người vợ mà người chồng mà cái anh em ruột mình lấy đó lại không thích, hoặc là có những sự hiềm khích với nhau thì đâm ra các anh em ruột cũng khó lòng mà có một sự liên lạc mật thiết với nhau được. Thành ra là nếu mà chúng ta cứ nghĩ tới những điều như vậy thì mọi sự nó sẽ tốt đẹp. Sở dĩ hôm nay chúng ta nói cái đề tài này là bởi vì cái thời điểm này là thời điểm tốt để chúng ta có thể gặp nhau. Và một cái điều khác nữa là nếu mà chúng ta không phân tích ra như vậy đó, thì nhiều khi những cái tị hiềm cá nhân nó làm cho nó kiểm soát và nó làm cho chúng ta có những cái xa cách và những cái tị hiềm. Thì cái điều đó là cái điều dĩ nhiên là không nên. Phải không cô Liên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra đó thì những cái trong một cái gia đình thì lúc nào chắc chắn cũng sẽ có những cái chuyện không hài lòng với nhau. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn nghe quý vị trình bày câu chuyện của quý vị là quý vị giải quyết những cái xích mích, những cái hiềm khích, những cái không hài lòng với nhau như thế nào để cùng duy trì một cái mái ấm gia đình, một cái đại gia đình như vậy, để chúng ta có được một mối liên hệ chặt chẽ hơn đối với những thành viên trong một đại gia đình. Và quý vị có thể gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ câu chuyện của quý vị với chúng tôi thông qua chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và Khôi Nguyên cùng với cô Phương Nam xin mời một quý vị đầu tiên.
Vâng, dạ, xin mời.
Kính chào quý đài, kính chào cô nha sĩ Phương Nam, kính chào anh, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ, em nghe cái chương trình này á, em thấy nó rất là hữu ích. Tại vì cái kinh nghiệm sống của em á, em ở trong một gia đình á, có bà má chồng, có đứa cháu, rồi có con, rồi có cháu ngoại, nó 3-4 cái thế hệ. Mà cái người trẻ với cái người lớn tuổi với em là cái dạng trung niên á, nó có quá nhiều cái nhìn khác biệt. Nhiều khi mình muốn có cái sự hòa lòng, yêu thương với nhau nhưng mà nó không có dễ. Nhưng mà cái nhìn á, em nhìn tại sao mà nó sanh ra cái điều này, thì em thấy á, hiện nay á, cuộc sống có quá cái sự hiểu biết, giàu có, thành công. Mà cái mặt liên hệ giữa cái người trong gia đình đó thì nó càng ngày nó càng gặp quá nhiều cái khó khăn. Thì em thấy á, em thấy cái tâm linh của mình á, nó chết ở trong cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Bởi đó cái con người kiêu ngạo, ích kỷ đó, nó làm cho mình không biết nghe ai mà không biết nhường nhịn, khiêm nhường. Bởi đó mà ma quỷ nó đến, nó tấn công, thưa anh. Bởi đó em nhìn cái tâm linh, em nhìn cái cuộc sống của con người bên trong á, mà mình thương nhau, rồi mình nhịn nhục, mình chịu đựng, thì em nghĩ từ từ rồi cái mối liên hệ nó tốt hơn á, thưa anh.
Vâng, cảm ơn. Không biết tên chị là gì, chắc phải chị Nhàn không?
Dạ, dạ thưa nha chị, em đó, thưa nha dạ, chị, vâng. Nha chị Phả.
Dạ vâng, tại nghe giọng chị là quen lắm rồi. Ha? Thì chị lúc nào cũng có những đóng góp rất là hay cho chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Thì có nghĩa ý chị Nhàn là mình phải có một cái tâm linh để mình hướng về. Thì rất là cảm ơn chị về cái ý kiến này. Thì nãy chị cũng có đồng ý là trong cái liên hệ gia đình mà đông người như vậy thì dễ khó có cái sự mà hòa hợp một cách đương nhiên và một cách dễ dàng, mà chúng ta cần phải cố gắng. Thì mỗi người có một cái cách cố gắng. Về phương diện của chị là hướng về tâm linh để mình là một cái người thiện và không có những cái hiềm khích xảy ra, thì đó là một cái ý rất là hay. Thì chúng ta thấy là nếu mà mình cứ dĩ hòa vi quý, đó là cái câu châm ngôn, dĩ hòa vi quý thì mọi sự nó sẽ êm đẹp. Tôi có nhớ là cái lần mà đi về gia đình hôm vừa rồi, thì lúc mà lái xe thì tôi có ngồi cùng với lại một đứa cháu, với cháu con của bà chị. Thì cháu có hỏi là dì Nam, dì ở nhà dì thân với ai nhất vậy? Đó, dì ghét ai nhất và dì thân với ai nhất? Thì tôi cũng có trả lời và ô bây giờ bất ngờ mà con hỏi như vậy, thì dì cũng không biết là dì thân hẳn với ai nhất, mà thật sự là dì thân với tất cả mọi người. Là tại vì mình ở trong một gia đình rất là đông, là có 12 anh chị em. Thì tôi có nói với lại cháu vậy đó, là bởi vì dì không có cãi cọ với ai cả, ai mà cần gì hỏi thì mình nói chuyện đó, ai mà có cái gì mà cần chia sẻ thì mình nghe đó. Thì có nói với lại cháu như vậy. Thì bây giờ nhân thể mà đang nói chuyện về đề tài này, mình thấy đó cũng là một cái điều nên làm, là nên thân thiện với tất cả mọi người. Đại khái là không tranh cãi, tranh luận chứ không tranh cãi. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Dạ vâng. Dạ.
Dạ.
Cảm ơn chị
Nhàn. Thưa nha chị.
Dạ. Cảm ơn chị Nhàn.
Cảm ơn chị Nhàn đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những mẫu chuyện của quý vị cũng như đại gia đình của quý vị. Làm thế nào để quý vị có thể duy trì những cái mối liên hệ chặt chẽ giữa những thành viên trong một đại gia đình? Và số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thì thưa nha sĩ Phương Nam, thì ở đây đó, nhiều người lập luận như thế này. Họ cho rằng đó, ở cái xã hội này mà để mọi thành viên trong một đại gia đình mà có thể cùng một lúc tụ tập lại với nhau thì rất là khó. Nên vì thế họ cho rằng là ngay chính trong mỗi một gia đình nhỏ của chúng ta thì chúng ta cũng nên duy trì những cái mối liên hệ đó. Thí dụ, giữa cha mẹ và con cái, dù cho có bất đồng như thế nào, dù cho có giận nhau như thế nào, hoặc là vợ chồng, hoặc là cha mẹ như thế nào, thì trong một năm cũng nên có những cái giây phút đoàn tụ lại với nhau để cùng gọi rằng là nói cho nhau nghe, chia sẻ với nhau để chúng ta hiểu nhau hơn, và từ đó những cái căng thẳng, những cái bực dọc, những cái không hài lòng nó cũng từ từ nó biến đi. Thì cái điều đó, nha sĩ Phương, cô Phương Nam thấy như thế nào?
Thấy là rất là đúng. Tại vì nó từ cái căn bản gia đình nhỏ thì nó sẽ lan ra gia đình lớn. Và nếu chúng ta cứ tạo nhiều cơ hội để gặp nhau và với một cái ý định là hòa hoãn và lạc quan thì chúng ta sẽ có những cái liên hệ tốt đẹp. Thấy là nếu mà chúng ta gặp nhau trong đại gia đình và chúng ta gặp nhau nó thành một cái thói quen thường lệ thì chúng ta sẽ mong chờ và mong mỏi để gặp nhau trong những cái ngày dịp lễ lớn. Thì cái đó nó là một cái điều rất là đúng và rất là nên. Thì hôm nay trong cái đề tài này chúng ta nói về cái liên hệ trong đại gia đình, nó hơi có nhiều liên hệ, nó rất là nhiều liên hệ, thành ra có thể quý vị bên ngoài không biết là nói đến cái liên hệ nào. Thì từng cái liên hệ một, thì chúng ta muốn nói đến từng liên hệ một, nó sẽ có phải có một nguyên cái talk show về từng liên hệ một. Chẳng hạn như liên hệ anh em cột chèo là chắc cũng phải nói một buổi, chị em bạn dâu lại càng phải nói 2-3 buổi, đúng không?
Dạ vâng.
Thành ra là hôm nay thì chắc là quý vị trong cái tinh thần mà lễ lạc này thì quý vị có sự chia sẻ nào. Ví dụ quý vị nào mà mới có những cái ngày mà họp mặt vui vẻ, thật là vui vẻ đó, thì quý vị xin mời gọi vào để quý vị có thể nói là làm sao mà gia đình quý vị vui vẻ như vậy và đã làm gì trong cái ngày Thanksgiving vừa rồi.
Vâng. Thưa cô Phương Nam, thì khi mà nhắc đến những cái mối liên hệ giữa anh em cột chèo và chị em bạn dâu đó, thì hầu hết, không dám nói là chắc chắn, nhưng mà hầu hết á, thấy rằng là những cái mối liên hệ giữa anh em cột chèo với nhau đó thường khăng khít nhau lắm. Tại vì người ta nói rằng là mấy ông nó khi gặp nhau đó thì chỉ cần một hai chén rượu là thân nhau như là tay chân rồi. Nhưng mà ở đây trường hợp ngược lại đó, mà mấy bà đó khi mà không phải chê trách, nhưng mà khi mà ngồi xuống với nhau thế nào cũng dễ có những cái mối xung đột nó sẽ xảy ra từ những chuyện nhỏ nhặt. Thí dụ giá sale này sale nhiêu, chị mua mắc rồi, chị mua rẻ rồi, thế nào cũng có chuyện. Thì cái điều đó quý vị ở bên ngoài, quý vị có thấy cái điều đó như thế nào? Quý vị có cách nào để mà tránh những cái xung đột rất là nhỏ nhoi đó thôi, nhưng mà nhiều khi làm cho những cái cuộc gặp mặt nó mất vui, thành ra sau này nó kéo dài ra nữa, ảnh hưởng rất là dài cho tương lai nữa đó, thưa cô Phương Nam.
Vâng, đồng ý với cô Nguyên. Chắc là cô Nguyên cũng gặp có những kinh nghiệm bản thân rồi, phải không?
Nhiều lắm.
Nhưng mà thật sự đó, ngược lại thì các chị em bạn dâu ở bên Mỹ này thì nó lại khá hơn ở Việt Nam. Đó, tại vì thí dụ như có một cái sale gì ở đâu để rủ nhau đàn đúm để đi. Thành ra là tùy theo cái cách xử thế của mỗi gia đình thôi. Nhưng mà ở bên này thì phải thật sự là những cái liên hệ trong đại gia đình đó, nó đỡ có sự hiềm khích hơn ở Việt Nam. Thì không biết là lý do tại sao, có thể là đời sống bận rộn hơn, người ta ít crush với nhau, ít
đụng độ rộn nên ít để ý từng cái tiểu tiết nhỏ.
Dạ vâng.
À, thành ra là tự nhiên là thấy họ hàng bà con thì cũng phải gặp nhau, phải ôm chầm lấy nhau thôi. Đó, tại vì thì giờ cũng không có nhiều lắm, thành ra là đời sống tất bật quá và ai cũng nghĩ tới cái chuyện là thôi thì cuộc đời cũng đâu có dài đâu, thành ra là không có chấp nhất nhiều như là ngày xưa.
Dạ vâng, cá nhân của Khôi Nguyên thì có một cái kinh nghiệm mới vừa cách đây hôm ngày thứ bảy vừa rồi mà thôi. Đó là Khôi Nguyên lúc đó đang đổ xăng thì gặp một cái người dì bà con xa. Mà mỗi một năm đó, cách đây khoảng là gần 10 năm trước đó, thì cứ mỗi một năm như vậy đó, cái người dì này đều tổ chức một năm một lần ngay ngày lễ Giáng sinh là tổ chức cho đại gia đình, tức là cả bên chồng, bên vợ và những cái con cháu tụ tập về nhà của bà dì này để mà cùng một năm chụp một cái hình Giáng sinh cũng như ăn uống với nhau. Nhưng mà khoảng 2-3 năm trở lại đây thì nhiều khi Khôi Nguyên bận quá, cũng không có thể nào mà ghé qua được, hoặc là nhiều khi cũng có những người bà con hoặc là bên vợ mời đi ăn đây đó, nên là nhiều khi ghé qua trễ hoặc thậm chí không qua được. Thì ngày hôm đó Khôi Nguyên gặp lại người dì ngay lúc đổ xăng đó, trời ơi, rất là mừng, chạy lại ôm nhau rồi nói sao trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại, rồi cũng là chụp hình với nhau. Thì lúc đó tự nhiên Khôi Nguyên cảm thấy là cái giây phút đó nó cảm thấy nó rất là xúc động, giống như mình gặp một cái người thân mà lâu ngày không gặp đó. Nên là Khôi Nguyên cũng tự nói rằng là ồ thôi thì năm nay cũng phải ráng, dù cho bận cỡ nào cũng phải ráng về một chút, chứ nhiều khi có những năm, nhiều khi mình ngồi mình nhìn lại thì mình thấy mình cũng hơi tệ. Và đó là cái mẫu chuyện của cá nhân Khôi Nguyên mà thôi. Và Khôi Nguyên biết ở bên ngoài những quý thính giả đang theo dõi chương trình này cũng có nhiều những cái mẫu chuyện, những cái kinh nghiệm cũng có thể chia sẻ hoặc là đưa ra để cùng nhau chúng ta chia sẻ, để tìm cách nào mà chúng ta có thể gọi rằng là giữ cái mối liên hệ giữa thành viên trong gia đình để ngày một tốt đẹp hơn, và nó có thể kéo dài, bởi vì nó sẽ là tấm gương cho con cháu chúng ta nhìn vô để mà có thể duy trì tiếp tục những cái truyền thống tốt đẹp của gia đình người Việt Nam. Và quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với Khôi Nguyên và cô Phương Nam qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, thì để chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của Khôi Nguyên, thì coi như là tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của chính mình là thật sự đúng như là lời của Khôi Nguyên nói, có nghĩa là mình nên đặt ra một cái điều, một cái coi như là một cái thói quen, thì mình sẽ làm như vậy hàng năm. Tại vì nếu mà mình đã lỡ một lần mình không có gặp nhau thì mình sẽ có khuynh hướng năm sau cũng không gặp. Và một ngày nào đó, như Khôi Nguyên nói, gặp một người bà con ở ngoài đường thì mới chợt nhớ ra là mình có cái người đó là họ hàng. Đó, mình mới chợt nhớ ra. Thành ra là chúng ta có lẽ là nên cố gắng để có thể gặp nhau, và nó sẽ thành một cái thói quen. Thì cái này đó là do người lớn ở trong nhà đặt để ra thì con cháu nó sẽ theo cái tập tục đó. Thì nếu mà kể lại thì chúng tôi cũng nhân thể đây, trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, thì chúng tôi cũng chỉ nói lại, chắc quý vị cũng nghe nhiều lần rồi, về gia đình. Thì trong gia đình của chúng tôi thì có một cái luật, có một cái tập tục bất di bất dịch là mỗi một năm vào dịp Thanh Xuân Vinh, tất cả họ hàng bà con ở khắp nơi đều phải buông bỏ tất cả mọi sự để trở về và gặp nhau. Thì phải coi như là nhốt vào một chỗ để mà phải đối diện với nhau và phải dành thì giờ cho nhau trong mấy ngày nghỉ đó, thì tất cả mọi người phải đối diện với nhau. Và con cháu vì thế nó thân với nhau. Có một cái lợi điểm là các cousin đó, các con của nhau đó, nhiều khi nó đi làm khắp mọi nơi, khắp các thành phố, nhưng nếu mà không có những dịp mà tụ họp như vậy thì tụi nó sẽ coi như là người dưng, nên gặp nhau nó cũng không biết nữa, tại vì lớn lên ở xa, thành ra là gặp nhau như vậy nó sẽ có cái tình thân. Và có một lần tôi hỏi, tại vì tôi chỉ có một cháu thôi, thì có hỏi là con nghĩ về gì về cousin của con. Con nghĩ, thì cháu nói là ô, nó là họ hàng, nó dùng chữ họ hàng. Thì hỏi có khác gì với người ngoài không? Và bảo khác chứ, bởi vì tụi nó là họ hàng, khác với bạn, nó có một cái tình cảm khác hơn với lại bạn bè chung quanh. Mà nếu mà mỗi gia đình chúng ta là người lớn của chúng ta, nếu mà đặt để những cái thói quen đó mà bắt buộc con cháu phải đi về gặp nhau, tụ họp trong những ngày mà hội như vậy, thì sẽ có một cái tình thân rất là vui trong họ hàng. Và như nãy chúng tôi nói là một xã hội nhỏ, trong cái đại gia đình của chúng ta coi như là một xã hội nhỏ, tất cả mọi người đều thân thiết với nhau.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình yêu gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và trong chương trình tuần này thì chúng tôi lựa chọn chủ đề là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tại vì đây là cái dịp lễ cuối năm và chúng ta thường tụ tập về gia đình của nhau trong những dịp này để cùng gặp gỡ, chia sẻ cũng như rằng là chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà trong một số trường hợp thì vì lý do này, vì lý do kia nên một số người đã bỏ mất cái cơ hội này. Nên vì thế hôm nay chúng tôi quyết định lựa chọn cái chủ đề một giọt máu đào hơn ao nước lã để chúng ta cùng phân tích và tìm hiểu cũng như rằng là giải quyết những cái trục trặc, những cái mà không hài lòng hoặc là những lý do đó để chúng ta có thể quay trở về đoàn tụ với gia đình và hưởng một mùa lễ ấm áp. Số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với Khôi Nguyên và cô Phương Nam là 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây.
Xin chào anh Khôi Nguyên, xin chào cô Phương Nga. Xin chào cô, con tên là Khoa. Nãy giờ nghe đài thì con không có cái, con chỉ có một chút xíu chia sẻ về gia đình của mình thôi. Thì không biết gia đình của con ở Mỹ thì có được gọi là đại gia đình hay không. Nhưng mà từ ông bà nội con thì ông bà nội có 13 người con.
Ồ, như vậy là đại đại rồi.
Và 13 người con thì có những người con trong đó và những người con trong đó lại có gia đình và những đứa con ở trong đó.
Đúng rồi.
Và riêng tụi con, riêng bản thân con từ nãy giờ con nghe, đang nghe chia sẻ thì con chỉ muốn gọi lên chia sẻ một chút xíu là con thấy rằng là đối với mọi người thì con không biết, nhưng mà gia đình con cảm thấy rất rất là hạnh phúc. Thì không biết là gọi là đại gia đình hay không. Nhưng trong một năm gia đình tụi con là có họp lại với nhau trong khoảng từ ít nhất là 10 ngày cho tới 2 tuần hoặc hơn vào trong tháng 7. Có nghĩa là trong tháng 7 là nhân ngày giờ giỗ của ông bà và tất cả mọi thành viên từ lớn cho đến bé đều tụ họp về lại một nơi. Và mỗi một năm gia đình tụi con tổ chức ở một địa điểm. Ví dụ như năm nay, có tại vì rất là nhiều người ở trên toàn tiểu bang. Như năm vừa rồi, tháng 7 rồi là vừa tổ chức ở Washington. Năm sau tiếp tục lại về Cali. Tức là mọi thành viên đều tụ họp về để chia sẻ cho nhau từ lớn đến bé, không có thiếu một người nào hết mà. Mà cũng không đông lắm thưa cô, khoảng chừng gần 100 người thôi.
Đấy.
Đại gia đình.
Như vậy là gia đình của Hoa là gọi là đại đại gia đình rồi. À, rất là vui mà giữ được một cái tình chặt chẽ như vậy, rất là hay.
Con đang nói trên đài đây thì chắc là nhắc đến gọi là Việt Hà Family thì không biết là chắc là nhiều người đang là nghe lắm đây.
Yeah. Như vậy.
Ngoài cái mà gặp mặt nhau như vậy á, thì trong gia đình tụi con có làm một cái trang Facebook gọi là Việt Hà Family để cho mọi thành viên có những cái sinh hoạt nhau hàng ngày. Ok, bên này làm như vậy, bên kia làm như vậy, để có những cái sự gọi là giống như là một cái chung đó cô.
Yeah.
Nhưng chia sẻ cho chung với nhau.
Yeah.
Ví dụ như vừa rồi là Thanksgiving vừa rồi không có thể nào mà tụ họp được đông đủ hết. Thì ví dụ như ở Houston này có 3 gia đình thì 3 gia đình này tụ họp lại với nhau, đó, ăn uống rồi chúc mừng nhau. Và cũng rất là, mà may mắn là cũng kỷ niệm đúng cái ngày mà 23 tháng 11 là cái ngày mà được đặt chân đến nước Mỹ luôn.
Dạ.
Những năm trước. Và cũng ngay đúng ngay cái ngày dịp Thanksgiving luôn.
Yeah.
Thì mọi người ở mọi, ví dụ như ở Virginia hay là Florida, Seattle, Cali, ở tất cả mọi người, mỗi tiểu bang, thì mọi người có giống như là ăn mừng và chung với nhau trên một Facebook gì đó, rồi chia sẻ với nhau, chia sẻ cho nhau những cái niềm vui hàng ngày gì đó. Cho nên con thấy là gia đình của con hiện tại đến bây giờ hình như không có một cái mâu thuẫn gì hết.
Và
cái thứ hai
đó.
Nữa đó là cái con thấy rất là hay là những cái đứa nhỏ, ví dụ như con của con vậy đó, thì mấy đứa nó bé bé nó gặp với nhau nó nói được tiếng Việt Nam.
Yeah.
Nó hiểu với nhau được hết.
Yeah. Đó, đó là điều rất là hay mà gia đình của Hoa phải không đã làm được. Mà một cái gia đình này là gia đình rất là lớn, không phải nhỏ. Một trăm mấy, trên 100 người là gia đình quá lớn mà không có một sự tị hiềm nào hết và gặp nhau toàn niềm vui.
Hay.
Rất là hay.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa anh thì cho Khương Nguyên đặt một cái câu hỏi đó là không lẽ tất cả trong những thành viên trong gia đình của anh không có ai có những cái nhiều khi ít nhất là một hai lần va chạm hoặc là không hài lòng với nhau thì lúc đó gia đình giải quyết như thế nào thưa anh?
Theo em thấy dĩ nhiên là em nghĩ là sẽ có, nhưng hầu hết là chắc cái phía như hồi nãy em nghe anh Khôi Nguyên có chia sẻ đó, là giống như là những cái người phụ nữ đó chia sẻ hôm nay mua cái này đeo kia rẻ, người này nói mua mắc, có những cái mâu thuẫn nó không có quá là lớn, nhưng mà thường thường khi mà có mâu thuẫn như vậy á, người lớn trong gia đình, ví dụ như là bác của em, bác hai đi chẳng hạn, là người lớn nhất hiện tại, bây giờ ông bà đã mất rồi thì bác hai là người lớn nhất chẳng hạn, thấy những cái mâu thuẫn nó như vậy, ok, gọi mọi người lại nói chia sẻ như vậy thì người này làm như vậy có đúng hay không, người kia làm như vậy có đúng hay không, chia sẻ với nhau, chứ không có để cái đó qua ngày mai ngày mốt hay là tháng sau để cái đó nó thành một cái niềm gây hấn để sau này không gặp mặt nhau nữa.
Vâng, cái đó là
giải quyết liền ngay lúc đó.
Vâng, cái đó là một điều rất là hay.
Dạ vâng, quá
vâng.
Hay.
Vâng, thành ra là những cái tị hiềm nhỏ nhỏ đó, nếu mà chúng ta nghĩ với cái tinh thần đại gia đình thì những điều đó nó sẽ được dẹp qua. Và như nãy Hoa có nói đó, là có một người gọi là người trung gian ở giữa đó, người mediator đó, là một người trung gian ở giữa, một là một người trưởng tộc hoặc một người có tiếng nói hoặc một người dĩ hòa vi quý nhất trong họ, thì cái người đó sẽ là người coi như là người làm cho cái tị hiềm đó nó tan đi. Và nếu mà từng mỗi người nếu mà trong một cái không khí mà nó vui vẻ hòa bình như vậy thì tất cả những người nào mà có những điều bất ưng thì họ cũng đều xẹp đi hết. Thành ra là cái gia đình của Hoa rất là vui mà chúng ta thấy có một vài điều chúng ta nói đến đó là dáng cố gắng như thế, quá vui quá.
Dạ
vui.
Vâng, dạ vâng, rất là khâm phục gia đình của anh. Ước gì gia đình nào cũng được êm ấm như vậy thì chắc rằng là cộng đồng người Việt của chúng ta sẽ không có bị những cái phân chia như bây giờ. Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình và chúng tôi xin được phép mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Vâng, xin mời.
Alo.
Dạ. Dạ xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe, xin mời bác ạ.
À. Tôi là Mạnh Xuân. Alo.
Dạ vâng, thưa bác, chúng tôi đã nghe rồi, xin bác tiếp tục đi ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Alo, tôi nghe hả?
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đó ạ. Xin mời bác
dạ.
Cho.
Chào Khương Nguyên, Khương Nga.
Dạ vâng, chào bác.
Dạ.
À, thưa bác ơi,
chúng được kia.
Dạ vâng, được rồi, mời bác, chúng tôi đã nghe rồi đó thưa bác.
Nói được rồi hả?
Dạ vâng, mời bác ạ, chúng tôi đang nghe đây.
À, tôi gọi về Khôn Nguyên, về Phương Nga thế này này. Nghe rõ không?
Dạ vâng, nghe, đang nghe rất rõ ạ, thưa bác.
À, cái câu chuyện mà một giọt máu đào hơn áo nhật là một cái câu chuyện rất là phong phú, rất là hữu ích. Mà ở đây, tôi muốn nói để cho Khôn Nguyên biết là thời kỳ tâm của xa xưa à. Mà Việt Nam mình á, là gọi ó giường cầu gì chủ bác, mà có một cái trường hợp là gọi hai bác, tất nhiên là bậc ông bậc mù, lý do vì sao vậy? Bởi vì là cái thời kỳ tâm quốc loạn lạc đó, quá chuẩn đo sáu người, hai vợ chồng người bụng đã có hai bác, thì có một người em thì có đem theo một người con của ông chủ, thành ra chuẩn đo nó họ chỉ chở sáu người. Thành ra con chủ của bà là không đi được. Người vợ của bà đó nói sao? Bây giờ mình bốn người con trai, bây giờ mình bỏ lại nữa, còn đem con của chủ đi, sau này nội nhập trong được. Thành ra cái câu chuyện mình nói bằng tắt như vậy, để khi cái anh ta ra trường học được đầu Trần Nguyên, thì xin vua một điều, là tôi được đầu Trần Nguyên hôm nay là nhờ cái bà bạc đó, nhờ cái bà vợ ông đó. Thế nên xin vua ban cho một cái ấn sực, xong rồi thế là vua lại cho lấy được đồng bạc, tất nhiên là hai bạc. Thế nên câu chuyện là có thật với Khôi Nguyên. Thế nên ở Việt Nam mình là thế chứ có các bậc cha thì mẹ, o thì giường, đầu thì gì. Nhưng mà đặc biệt là hai bạc thôi, bậc khôn với bậc mù. Đó là câu chuyện dọc máu đà của ngao được là để nói cho Nguyên biết đó. Cái chuyện xa xưa là có cái chuyện như vậy rồi. Yeah.
Vâng, cảm ơn ông rất nhiều đã chia sẻ một cái câu chuyện trong lịch sử. Vâng, thì nói chung là một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã. Những cái tình thân thiết mà giúp đỡ, nâng đỡ nhau thì nó sẽ đem lại một cái kết quả rất là tốt đẹp. Thì hồi nãy cái câu chuyện của anh Hoa hồi nãy chia sẻ thì chắc là chúng ta lại mời thêm một vài quý vị bên ngoài và gọi vào để chia sẻ những cái sự đầm ấm trong đại gia đình của cá nhân của quý vị để chúng ta nghe và thấy đó là một cái điều lạc quan để nói theo. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị nào có những điều bất ưng mà vì một lý do nào đó mà chưa đến với đại gia đình thì cũng mời quý vị gọi vào để sau, có thể là sau khi mà nghe phân tích thì chúng ta sẽ thấy những cái điều bất ưng đó là những điều không đáng kể trong cái cuộc sống của chúng ta hiện bây giờ, để chúng ta có thể tìm đến nhau và hòa hoãn và có thêm những cái mối liên hệ tốt đẹp hơn. Thì trong cái câu chuyện của anh Hoa hồi nãy nói thì chúng ta thấy là quá là hay, quá là dễ thương trong một cái số đông người như thế và nó thành một cái tập quán như vậy. Thì cái ngày giỗ là cái ngày mà chúng ta thấy là một cái điều rất là dễ để chúng ta có thể đến gặp nhau. Và như nãy anh có nói là gặp nhau mỗi chỗ một điểm đó, thì chúng tôi cũng nghĩ ra một cái điều là thay vì mỗi gia đình nhỏ lấy một cái vacation riêng của mỗi nhà thì chúng ta tại sao không gặp nhau để có cái vacation chung của đại gia đình, thì cái đó nó cũng sẽ mang lại những cái sợi dây liên kết chặt chẽ với nhau và tạo thành cái tình thân với nhau hơn là mỗi nhà đi riêng một mình. Thì cái đó cũng là một cái ý để chúng ta có thể tạo nên cái niềm thân thiết ở trong gia đình.
Dạ vâng, thì như cái câu chuyện của anh lúc nãy đó thì không nhất thiết chúng ta phải lấy một cái ngày lễ trọng đại như là Thanksgiving hoặc là Christmas, tại vì mỗi một gia đình đều có những cái giây phút muốn chia sẻ riêng. Nên vì thế như là gia đình anh là anh lựa cái tháng 7 là cái ngày lễ giỗ để có thể gặp gỡ nhau, thì cũng một ý kiến rất là hay để tránh. Tại vì nhiều gia đình á, đi bên này bỏ bên kia thì cũng không có vui vẻ gì. Đi mà nếu mà đi mà cứ ngồi ở đây mà đầu óc cứ nghĩ bên kia thì cũng không tốt. Nên vì thế chúng ta có thể, đây là một ý kiến sắp xếp hay rất là hay, là chúng ta có thể lựa một ngày mà không có bị đụng chạm gì đến ai hết, thì khi đó gặp nhau thì nó thoải mái hơn, vui vẻ hơn, tránh cái tình trạng mà ngồi ở đây mà đầu óc để bên kia thì nó cũng không có vui, phải không cô Phương Nam?
Tại vì thật ra nếu chúng ta cố tình để chọn thì chúng ta có nhiều cái dịp để chọn lắm.
Dạ vâng. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình. Chương trình còn khoảng 5 đến 7 phút nữa trước khi kết thúc. Chúng tôi vẫn muốn lắng nghe những cái ý kiến hoặc là những cái đóng góp, những cái mẫu chuyện của chính gia đình quý vị liên quan đến vấn đề là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Quý vị làm thế nào để những mối liên hệ giữa những thành viên trong một đại gia đình lúc nào cũng êm ấm, lúc nào cũng tốt đẹp, để chúng ta dạy cho con cháu chúng ta cách giữ những cái mối liên hệ đó ngày một tốt đẹp hơn và giữ nó lâu dài, chứ không phải là gặp mặt nhau chỉ ngồi xuống ăn uống rồi xong đi về. Như vậy thì nhiều khi nó cũng làm nó cái không khí nó nhạt nhẽo, từ từ nó sẽ mất đi những cái truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam đó. Số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu Gia Đình là 713-664-8002, 713-664-8002. Một chi tiết mà Khôi Nguyên muốn chia sẻ ở đây với cô Phương Nam cũng như với tất cả quý vị. Thời đại kỹ thuật số ngày nay thì khi mà gặp nhau đó thì thấy rằng là nhiều người đó cứ chăm chăm vô cái điện thoại. Nhiều khi giống như là cái dịp Thanksgiving vừa rồi, ngồi nói dăm ba câu lại lấy điện thoại ra coi cái deal nào good cho ngày Black Friday. Nên vì thế nhìn thấy cái bàn ăn hoặc là cái không khí đôi lúc nó trùng xuống, nó im lặng, làm cho cái ngày vui nó không được trọn vẹn. Nên Khôi Nguyên nghĩ rằng là khi mà chúng ta có những cái buổi gặp gỡ giữa những cái thành viên trong một đại gia đình với nhau thì nên biết quý trọng và dẹp cái phone qua một bên, phải không cô Phương Nam?
Vâng, chúng ta phải làm cái gì chung, có nghĩa là chơi cũng chơi chung, nói chuyện cũng nói chuyện chung, chơi game cũng chơi game chung. Cái gì mà không có cái cảnh mà mỗi một người ngồi trong một xó nhà và làm chuyện riêng, gọi điện thoại riêng hoặc là chơi game riêng hoặc là internet riêng, thì chúng ta phải cái gì cũng chung. Đó là lý do mà chúng ta gặp nhau mà, thành ra là cái gì cũng phải chung. Mà nếu mà những ngày mà họp gia đình đó thì không có lý do gì để mà ôm cái phone mà từ sáng đến tối đó. Thành ra chuyện đó là chuyện đúng như là Khôi Nguyên nói, là chúng ta nên dẹp nó qua một bên mà phải nhìn vào nhau, nói chuyện với nhau với một tinh thần lạc quan, nói chuyện nhớ là tranh luận cho nó vui, chứ không có tranh cãi, không có hiềm khích. Đó, không có để emotion của mình, đó là gọi là gì, cái tình cảm của mình nó xông lên một cách thái quá, tôn trọng cái ý kiến của người kia, thì chúng ta sẽ có những cái liên hệ tốt đẹp. Làm sao mà những cái buổi gặp nhau đó toàn là tiếng cười, toàn là tiếng cười, toàn là những chuyện vui, mà không có những cái cảnh mà giận dữ, nộ khí xung thiên, đập bàn đập ghế, thì chúng ta sẽ mang lại được đúng cái chủ đích của cái ngày hội, những ngày họp mặt đại gia đình.
Dạ vâng. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình với Khôi Nguyên và cô Phương Nam. Chủ đề của tuần này là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ những mẩu chuyện của cá nhân quý vị hoặc là gia đình quý vị trong cái việc làm thế nào để chúng ta có thể duy trì mối liên hệ tốt đẹp giữa những thành viên trong một đại gia đình. Thì như cá nhân của Khôi Nguyên đó, khi mà gặp gỡ lại trong những thành viên trong gia đình đó, thì bên cạnh vấn đề ăn uống thì phải có một cái màn nào đó chơi chung với nhau, chứ không thể nào mà nhiều khi đó, khi thì hát karaoke,
đúng,
khi thì ngồi xuống đánh bài. Nên là nhiều lúc khi mà kết thúc buổi tiệc nó ra về đó, nhiều khi cười quá nó mỏi miệng.
Đúng rồi, khan tiếng luôn.
Dạ vâng.
Đó, tức là nói đến nỗi khan tiếng. Đó.
Có thể nhiều khi trong một năm chúng ta không đụng đến những cái món đó. Nhưng mà khi mà gặp gỡ nhau đó thì cũng nên bỏ bớt đi những cái ràng buộc để chúng ta thoải mái một bữa, chơi cho nó đã, chơi cho nó vui, gặp mặt nhau một năm, gặp nhiều khi có một lần, nên cũng quý vị cũng đừng quá cứng nhắc rằng là thôi tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia. Thí dụ quý vị có thể đề ra hoặc là đề nghị rằng là ok, năm nay chúng ta có thể đi ra park chúng ta chơi, hoặc là chúng ta có thể rằng là dancing, nhảy đầm ở nhà, hoặc là chúng ta có thể karaoke như nhà Khôi Nguyên chẳng hạn. Tuy rằng hát rất dở nhưng mà cũng gây được những cái tiếng cười trong gia đình, thì đó là một cái điều quan trọng trong những cái buổi họp mà giữa những thành viên trong một đại gia đình đó, cô Phương Nam.
Vâng, có rất nhiều cách để mà làm cho cái mối liên hệ nó chặt chẽ hơn, để mà cùng sinh hoạt chung với nhau. Thì có nhiều nhà có những cái em bé nhỏ nhỏ đó, thì các cháu sẽ làm những cái bánh cookie nhỏ nhỏ, xong rồi làm contest để mà decorate đó, tức là để trình bày cái bánh đó, xong rồi xem người nào là trình bày đẹp nhất, người nào trình bày mà xấu nhất, ví dụ vậy. Rồi hát karaoke như là Khôi Nguyên nói, hoặc là chơi cái gọi là tài năng mới đó, đó. Rồi đi ra ngoài sân đó thì chơi những cái game với nhau.
Yeah.
Game kéo dây và cái gì đó, giống như cái gia đình lớn, như gia đình của anh Hoa hồi nãy đó, thì có thể có rất là nhiều cái trò chơi mà có thể làm ra. Các bà thì có thể ngồi nấu chè, có thể thí dụ như là làm chè trôi nước chẳng hạn, mỗi bà về vài viên đó, thì như vậy thì vừa làm vừa nói chuyện với nhau thì nó tạo ra một cái tình thân. Rồi nó trong cái lúc đó thì nó có cái gắn bó với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và quý vị cũng đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình. Chúng tôi còn khoảng 2 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị vẫn muốn chia sẻ, hoặc là quý vị muốn đặt ra một cái chủ đề cho chương trình Tình Yêu Gia Đình vào lần tới, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ hoặc là đưa ra cái chủ đề để chúng ta cùng bàn luận, nhằm trong cái tinh thần tình yêu gia đình, để mỗi một gia đình người Việt tại hải ngoại này đều có thể duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Và chúng ta cũng muốn cho con cái của chúng ta có được những cái truyền thống tốt đẹp như vậy. Thưa cô Phương Nam, khi mà chúng ta nói đó, nhiều khi chơi đó thì chơi chung được, nhưng mà dọn dẹp thì nhiều.
Thầy dọn dẹp chung.
Đó, cái đó là một cái điều cũng rất là quan trọng. Khi quý vị, nhiều khi có những người đó chơi xong rồi đứng lên đi về, để những người ở lại nhiều khi họ không có mai, họ không để ý đến vấn đề đó, nhưng mà về lâu về dài cũng không
cũng
có tốt
mình,
lắm.
Cũng thành sự bực mình. Thành ra là một cái đám đông để có sự tổ chức, phải có một cái người dàn xếp để cho công chuyện nó được trôi chảy. Thí dụ như nhà của Khôi Huyên mà đông quá thì phải thí dụ như là chia cho Khôi Nguyên cái nhiệm vụ đi đổ rác, thí dụ vậy.
Yeah.
Hoặc là một người khác thì nhiệm vụ lau nhà, thí dụ vậy. Thì phải chia cái công việc nó ra, chứ không thôi một người mà làm hết tất cả mọi chuyện thì cái năm tới người ta sẽ không tới nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong một số trường hợp đó thì giống như ở nhà Khôi Nguyên đó, thì mấy bà đó là buổi sáng là lo nấu, nấu nướng rồi hết, rồi xong rồi ăn uống xong đó thì mấy ông phải lo dọn dẹp. Rồi người thì thường thì chúng ta ăn chén giấy, dĩ giấy thôi cho nó nhanh gọn lẹ, nhưng mà cũng phải đi đổ rác, cũng phải dọn dẹp, chứ không phải là khi mà ăn uống xong rồi mấy ông lo ngồi hát karaoke hoặc là ngồi coi football để cho mấy bà dọn hoài. Thì nhiều khi có mấy bà cũng complain, mấy bà cũng nói rằng là ăn không chịu phụ, thì cái điều đó thì chúng ta cũng nên tránh. Nhiều có những chuyện nó rất là nhỏ thôi chứ không phải là quá lớn, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ gây ra một cái điều bất bình trong mỗi một người. Như vậy thì nó cũng mang đến một cái điều xấu trong những cái thói quen đó. Và đến đây thì chương trình Tình Yêu Gia Đình cũng đã không còn nhiều thời gian nữa, nên xin mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Vâng, một giọt máu đào hơn ao nước lã, đó là cái câu châm ngôn các cụ ngày xưa nói. Thì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những cái người thân trong gia đình, từ anh chị em ruột cho đến anh em cột chèo, cho đến chị em bạn dâu, mẹ chồng nàng dâu, mẹ vợ chàng rể, anh em họ với nhau, hoặc là các cháu chắt, rồi tất cả những người gọi là họ hàng, thì khi chúng ta lớn lên thì chúng ta nên tạo tất cả một cơ hội để cho cái giọt máu đào này vẫn là giọt máu đào hơn là một ao nước lã. Thì tất cả những điều này chúng ta mang đến để trong cái dịp lễ hội cuối năm, thì chúng ta nên tranh thủ thì giờ và lợi dụng thời cơ để chúng ta có thể tạo ra những cái buổi họp mặt của đại gia đình với nhau, để chúng ta có thể thắt chặt sợi dây liên kết, và chúng ta sẽ tạo lấy được những cái lợi điểm mà nãy giờ chúng ta phân tích, để chúng ta có thể có một xã hội nhỏ trong dòng họ của chúng ta, và từ đó chúng ta sẽ thành một cái thói quen để chúng ta mỗi năm mỗi dịp đều gặp nhau trong một cái hoàn cảnh, trong một cái thời điểm và một cái cách nào đó tùy theo gia đình riêng của quý vị. Thì nãy giờ chúng ta phân tích thì quý vị không có gọi vào nhiều lắm, thì có lẽ là quý vị đã là trong cái tinh thần của người Á Đông thì cũng đã là sống sinh hoạt theo cái cách đại gia đình như thế. Bởi vì không biết là cô Nguyên có đồng ý là mỗi lần chúng ta đi ra chợ đó, chúng ta thấy mọi người nhộn nhịp mua bán để mà về nhà nấu nướng và họp mặt nhau nhiều lắm. Thành ra có lẽ là trong tinh thần Á Đông và tinh thần Việt Nam thì tất cả quý vị bên ngoài cũng đã thực hành những cái điều để có cái mối liên hệ đại gia đình này rồi. Thành ra hy vọng là những cái dịp lễ lớn sắp tới chúng ta sẽ toàn là những nụ cười, toàn là những niềm vui để trong cái tinh thần đại gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình tuần này. Và mong rằng tất cả gia đình người Việt tại hải ngoại này sẽ có được những ngày lễ hội cuối năm yên bình và đặc biệt là tràn đầy tiếng cười. Nên là nếu mà dù có những cái gì xung đột nho nhỏ thì chúng ta cũng bỏ qua cho nhau, để mọi gia đình đều tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc trong những dịp lễ cuối năm này. Và xin mến chúc cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả một mùa lễ cuối năm thật là vui. Và xin hẹn lại với cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau.